11.
Cái từ Tucker rõ ràng là có chân, chạy đến chỗ mẹ tôi. Bởi vì hai ngày sau, bà quyết định bất thình lình xuất hiện. Khi đi làm về nhà, từ trên đại lộ 5 tôi đã nghe thấy tiếng bà ồn ào sôi nổi, trò chuyện với Jess về ngày kỳ diệu của bà. Mẹ tôi vẫn sống ở Huntington, nhưng từ khi cưới Rick, có tiền đi spa và làm đầu ở chốn Manhattan đắt đỏ, thì bà vào thành phố này thường xuyên hơn nhiều. Tôi thầm nguyền rủa và cân nhắc nghiêm túc xem có nên lẻn ra quán bar gần đó làm một chầu bia không. Nhưng tôi nghĩ như thế thật không công bằng với Jess. Hơn nữa, mẹ tôi là loài cú mèo, thức khuya sánh ngang nữ sinh chứ chẳng giống một bà 63 tuổi. Bà sẽ chờ tôi tới cùng và thậm chí còn có khả năng ngủ lại với chúng tôi. Bỗng nhiên thích thú đi dép thỏ bông và cười đùa thích thú như thể bà vừa xem cảnh Sandadi ngủ lại trong phim Grease. Tôi hít một hơi dài rồi bước qua cửa chính với nụ cười miễn cưỡng. Chào mẹ. Tôi nói, để ý mái tóc hoàn hảo và bộ móng dài vừa sơn màu tím nhạt. Bà lúc nào cũng trẻ chút, nhưng hôm nay là một trong những ngày bà đặc biệt ấn tượng. Bà trẻ hơn tuổi và là một trong những phụ nữ hiếm hoi thật sự trông giống chị của các con gái hơn là giống mẹ. Khác hẳn với tất cả các bà nhận được lời tán dương giả dối từ những ông thớ lợ. Chào Claudia, con yêu. Bà thốt lên, đứng dậy ôm tôi một cách cứng nhắc, kiểu ôm mà hai cơ thể chẳng chạm nhau ở điểm nào ngoài má và vai. Con không biết hôm nay mẹ vào thành phố cơ đấy. Tôi nói câu đó rõ ràng có nghĩa. Chúa ơi, thật tình đã bao nhiêu lần con nói rằng con ghét đến chơi nhà mà không báo trước rồi. Mẹ tới để chụp ảnh con, Claudia. Bà nói, vòng sợi dây đeo máy ảnh dày màu đen qua đầu. Mẹ tôi thích tự tâng bốc mình là nghệ sĩ, thậm chí đã từng nghe bà kéo dài giọng ra, đầy giả tạo khi nói từ nghệ sĩ. Chuyện đó thật kỳ khôi, nhất là khi người ta biết sự thật là bà chỉ vọc vạch vẽ màu nước và làm đồ gốm. Nhưng để công bằng thì tôi sẽ nói điều này về bà. Ít ra bà cũng có sở thích, nhiệt huyết, đam mê, dù đam mê ấy thường bao gồm cả những chuyện tình trái đạo lý. Bà không bao giờ là kiểu bà mẹ rỗi rãi ngồi xem phim truyền hình. Bà có xem phim truyền hình, nhưng bà cũng đảm bảo rằng cuộc đời bà phải nhiêu khê không thua gì nhân vật kỳ quặc nhất trong tất cả những bộ phim mà bà yêu thích. Có thời gian bà mang nỗi ám ảnh lạ lùng với Erica Kane, và bà từng gọi điện tới hãng sản xuất phim All My Children hỏi thăm về cái ví đen Erica cầm trong một cảnh đám tang. Khi lấy được thông tin, bà gọi cho người mua sắm riêng ở Nordstrom và chẳng ngượng ngùng yêu cầu một chiếc y hệt như thế để tự tặng cho mình nhân dịp ngày của mẹ. Mẹ tôi luôn tự chọn quà cho mình. Mỗi khi bố tôi thử mua, nỗ lực của ông chẳng bao giờ được ghi nhận. Ông có lấy hóa đơn mua quà không? Luôn là câu đầu tiên buộc ra khỏi miệng bà. Dù sao thì sở thích mới nhất của bà là chụp ảnh đen trắng. Tôi chưa khi nào thấy bà chụp ảnh, nhưng mò ra quả quyết với tôi rằng bà không liệu sức mình. Khi so sánh ảnh của mẹ với những bài thờ haiku thảm họa của bà, mò ra còn nói rằng chụp ảnh là một trong những sở thích phiền toái nhất của bà từ trước tới nay. Đang nói chuyện yên lành, mẹ tôi sẽ nâng chiếc Nikon lên, chỉa vào mặt người ta mà bấm máy, bình luận những câu đại loại như hạ cầm xuống, rồi cứ như thế, ôi tuyệt đỉnh, phối hợp nào. Tất nhiên, bà cũng chụp những vật vô tri vô giác bất kỳ, kiểu như cốc cà phê hay ghế đẩu, hết cuộn này tới cuộn khác, rồi chú thích là bộ ảnh cốc hay bộ ảnh ghế đẩu, phô trương tới không chịu nổi. Bà nói, đáng lẽ mẹ phải gọi cho con trước, nhưng mẹ muốn con thật tự nhiên. À, vậy thì mẹ được toại nguyện rồi. Tôi nói, nhìn xuống bộ đồ công sở của mình, quần đen, giày cao gót đen, áo sơ mi xám không trang sức. Trừ khi phải gặp tác giả hoặc đại diện, còn lại bình thường tôi hầu như chẳng bao giờ để tâm vào việc chọn quần áo đi làm. Mẹ muốn chụp ảnh con vào một ngày đi làm bình thường, không kiểu cách rườm rà, đúng như con người mình. Mẹ nói cứ như thể con sẽ làm dáng cho mẹ chụp không bằng. Tôi nghĩ, nhưng thay vì thế tôi nói, mẹ về đi. Tất nhiên là tôi thực sự muốn thế, nhưng tôi cố tỏ vẻ như đang đùa bỡn. Tôi không chịu nổi vẻ tổn thương quen thuộc của bà. Mẹ nghiêm túc đấy. Mẹ cần chụp một hoặc hai cuộn, không lâu đâu. Tôi lấy một chai nước từ tủ lạnh, bước tới cái ghế bành đối diện bà, rồi vừa ngồi phịch xuống, vừa thở dài đánh sượt. Còn quá mệt mỏi với chuyện này mẹ à. Jess đứng sau lưng mẹ tôi, đang phân loại một tập thư. Cô dừng lại, ra dấu ấm chỉ sự mất trí. Một trò quen thuộc ở trường tiểu học, xoay xoay ngón tay trong không khí, chỉ vào đầu chính mình, rồi chỉ về phía người khác. Cô làm mắt lác, một cử chỉ càng gợi ra sự điên loạn. Tôi bắt đầu bật cười, và mẹ tôi ngoảnh lại xem có gì đáng buồn cười thế. Jess vội ra vẻ trầm ngâm, hết sức chăm chú xem một tập catalog. Mẹ tôi quay lại nhìn tôi rồi tiếp tục. Trong lúc đợi con, mẹ đã chụp cho Jess một cuộn rồi, nhưng đó không phải là cho bài tập của mẹ, mà chỉ để cho vui thôi. Jess ăn ảnh kinh khủng phải không? Ừ, tôi lầm rầm. Trông Jess rất tuyệt vời trong tất cả các bức ảnh của cô mà tôi từng xem. Tôi nghĩ đó là vì gương mặt cô hết sức cân đối. Tôi đừng đọc thấy rằng một gương mặt như thế chính là điểm tạo nên sự xinh đẹp. Bài báo đó nói rằng ngay cả trẻ em cũng bị hút hồn bởi những khuôn mặt cân đối. Chân dung của con mới là bài tập của mẹ. Bà nói với tôi, bà đang khao khát đến cùng cực được tôi hỏi về cái bài tập ấy. Thế nên tôi lên tiếng. Bài tập gì vậy mẹ? Mẹ kể với con về lớp học nhiếp ảnh rồi phải không nhỉ? Tôi gật đầu thầm nghĩ. Chỉ mới một tá lần thôi. À, giờ lớp mẹ đang học chụp chân dung. Nghe hay nhỉ? Tôi nói. Bà không để ý thấy giọng châm biếm của tôi nên nói tiếp. Đúng thế, vui kinh khủng, nhưng chụp nét mặt thoáng qua trên gương mặt của đối tượng quả là một thử thách. Vâng, hẳn nhiên rồi. Điều đó khiến mẹ nghĩ tới con. Mẹ đã chọn con làm đối tượng. Tôi biết rõ bà mong đợi tôi reo vang sung sướng là vì ngược được chọn, nhưng tôi chỉ nói. Sao không chụp bọn nhỏ nhà Mora hoặc Rick? Vì... Bà lấp lửng như thể sắp hé lộ một sự thật đen tối. Jess gật đầu lia lịa, lại ra dấu ý là chuẩn bị tinh thần mà nghe chuyện này nhé. Bài tập này là chụp về nỗi đau khổ. Bà cau mày nói như thể chính bà đang phải mang gánh nặng cảm xúc khủng khiếp. Tôi cảm thấy rõ mắt mình nheo lại. Và mẹ nghĩ con có thể giúp mẹ hoàn thành nó. Claudia, con yêu, làm ơn đừng tỏ ra phòng vệ như thế. Không hề, tôi nói, ý thức rõ ràng giọng mình hết sức phòng vệ. Mẹ muốn chụp lại nỗi đau khổ của con.
Con đâu có đau khổ.
Có đấy, Claudia, con đau lòng về Ben. Mẹ nghe câu chuyện Tucker rồi. Bà nói, con không sao. Tôi đáp. Không đâu quý cô, con không thể ổn được, con không hề ổn. Jess nhăn mặt như thể đang phải chống đỡ một tai nạn giao thông, rồi cô bỏ đi, có lẽ là đi gọi điện cho Trey. Con đau đớn ở ngay đây này, Claudia. Bà nói, vắt chéo hai bàn tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên trái tim. Mẹ là mẹ của con, mẹ biết những chuyện đó. Mẹ à... Con thật sự không thể làm chuyện đó ngay lúc này. Bà biểu môi, nhìn tôi chằm chằm rồi lắc đầu. Rồi bà cho một cuộn phim mới vào, vọc vạch cái ống kính khổng lồ rồi giơ máy ảnh lên chụp tôi. Tôi đưa bàn tay che mặt, lòng bàn tay ra ngoài. Thôi đi mẹ! Tắt! Tắt! Mẹ! Tôi kêu lên, rồi tôi bình tĩnh lại. Nhận ra rằng có lẽ mẹ tôi thích có một Claudia đau khổ và giận dữ, nên tôi nói bình tĩnh hơn. Sao không chụp đa phe nấy? Tôi thấy hơi có lỗi khi gợi ý như thế, nhưng nghĩ cho cùng có lẽ chính đa phe là người tiết lộ bí mật. Hơn nữa đa phe giỏi chịu đựng mẹ tôi hơn nhiều. Hầu như ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau. Ý con là vì nó hiếm muộn ấy hả? Mẹ tôi hỏi. Như thế đó chỉ là chuyện buồn cỏn con, chứ chẳng phải nỗi đau khôn cùng. Chuyện đó làm sao sánh được, không có nỗi đau khổ nào lớn bằng thất tình. Tôi muốn phản bác những lời mẹ tôi vừa nói, nhưng tôi không thể. Thế nên tôi chỉ nói, con không thất tình.
Có đấy.
Thế mau ra thì sao?
Chị ấy với Scott cãi nhau như cơm bữa.
Tôi nói, nhận ra tôi vừa lôi kéo thêm một người chị khác vào cuộc, bởi vì cũng có chút khả năng chị ấy chính là người tiết lộ chuyện Tucker.
Maura đâu có yêu Scott.
Mẹ tôi nói, bọn nó chưa bao giờ có những gì con và Ben có. Con và Ben đã yêu nhau tha thiết và mẹ đoán con vẫn còn yêu.
Bà nói lại giơ máy ảnh lên. Bà nheo mắt dùng cổ tay ấn nút zoom. Tắt, tắt.
Mẹ, đủ rồi đấy.
Tắt, tắt, tắt.
Con nói thật đấy mẹ.
Rồi tôi gào lên và khi bà đứng dậy chụp góc nghiêng gương mặt lo âu của tôi cảm thấy nỗi buồn khôn xiết ùa tới cùng cơn giận dữ. Tôi vùi mặt vào tay, tự nhủ mình đừng khóc, tự nhủ đừng xác nhận mẹ tôi nói đúng. Khi nhìn lên, tôi thấy Jess đang đứng trước cửa, nhìn tôi với ánh mắt hỏi han. Cậu có cần tớ không? Tôi lắc đầu thầm nghĩ, tôi chẳng cần ai cả. Jess rút lui, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi quan sát mẹ cho cuộn phim khác vào máy, rồi lại vòng dây đeo máy ảnh qua đầu. Giờ đây chỉ còn thấy giận điên người, tôi nói. Mẹ dám chụp ảnh con nữa à? Con là con gái mẹ, không phải là dự án. Giọng tôi bình tĩnh lạ thường, nhưng tôi vẫn nghe thấy trong giọng mình có cái gì đó hầu như khiến tôi thấy sợ. Tôi tự hỏi không biết bà có nghe thấy không? Trong trường hợp, bà có nghe tôi nói. Đột nhiên tôi biết rằng, nếu ngay bây giờ người phụ nữ này, người tình cờ đã sinh ra tôi gần 35 năm trước, còn chụp ảnh tôi và trục lợi từ nỗi buồn khổ của tôi sẽ từ mặt bà mãi mãi. Tôi sẽ không nói chuyện lại với bà. Tôi sẽ từ chối gặp bà, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả phút cuối đời về sau. Tất nhiên trước đây tôi đã có ý nghĩ này rất nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ tuân theo nó. Tôi luôn nhượng bộ, không phải vì thương xót bà, cũng vì không phải tôi cần hoặc muốn có mẹ. Mà vì tôi không muốn mẹ tôi tự ý định nghĩa về con người tôi. Mà theo một nghĩa quái dị nào đó, thì việc không nói chuyện với bà sẽ dẫn đến điều ấy. Mỗi khi đọc thấy một ngôi sao ghẻ lạnh mẹ mình, Meg Ryan, Jennifer Aniston, Demi Moore, tôi biết rất rõ về họ. Tôi đều nghĩ chuyện đó luôn nói lên tính cách nào đấy của người mẹ và cô con gái. Bất kể người mẹ công kích tàn nhẫn tới mức nào, cô con gái ấy luôn bị xem là thiếu rộng lượng, tự cao, tự đại, lạnh lùng. Mẹ tôi là nỗi phiền toái, là cục nợ, nhưng không đến nỗi phải từ mặt bằng mọi giá. Tuy nhiên, bất chấp cảm giác chung là nên tránh đoạn tuyệt, tôi vẫn cảm thấy vân vân. Lần này tôi thật sự nghiêm túc. Nếu tôi có thể ly hôn người đàn ông tôi yêu, thì tôi cũng có thể cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Tôi quan sát mẹ tôi cau mày nhìn tôi với ánh mắt xót thương đặc trưng của bà. Vẻ mặt đưa tang chuẩn nhất. Mẹ biết cảm giác con đang phải trải qua. Mẹ ở đây bên con. Thật nhảm nhí, có người bà không có sự thông cảm, kể cả là dành cho con gái, nhưng lại giỏi làm bộ quan tâm. Bà là kẻ dối trá. Người ngoài gia đình có thể thấy bà lôi cuốn, hấp dẫn, tình cảm. Đôi khi thậm chí bà còn lừa mị được đa phen, nhưng tôi biết bộ mặt thật của bà. Cơn giận dữ của tôi, một phần nhỏ, chuyển thành nỗi tò mò. Mẹ tôi tồi tệ tới mức nào? Bà sẽ chụp ảnh tôi tiếp, ngay cả khi tôi sắp phát khóc. Ngay cả khi tôi cảnh báo bà một cách mạnh mẽ. Tôi gần như muốn bà chụp một bức cuối. Tôi gần như muốn đây trở thành khoảnh khắc xác định rõ ràng tình mẹ con của chúng tôi. Tôi quan sát mẹ tôi đờ người ra, rồi hạ máy ảnh xuống lòng. Chưa từng có ai có thể khiến mẹ tôi ngừng làm một việc bà đang muốn làm, và tôi không khỏi cảm thấy đắc thắng, pha lẫn kinh ngạc. Bà mím môi lại rồi nói, mẹ xin lỗi. Tôi vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng trước lời xin lỗi của bà. Tôi chưa một lần dám nghĩ có khi nào đó bà sẽ xin lỗi tôi dù về việc gì đi nữa. Bất kể sự thật là bà đã nợ tôi một lời xin lỗi trong vô khối chuyện. Ít nhất bà chưa bao giờ xin lỗi mà không kèm theo vụ đổ lỗi cho người khác hoặc gắt thêm một chữ nhưng.
Tôi không muốn tha cho bà quá dễ dàng, nhưng tôi kiệt sức rồi. Thế nên tôi nói, được rồi mẹ.
Được thật đấy chứ?
Bà hỏi. Tôi đảo mắt bảo vâng. Cả hai chúng tôi đều im lặng khi bà lúng túng cất thiết bị máy ảnh. Khi tất cả đã được xếp gọn ghẽ để dưới chân, bà nhìn tôi, nhắc lại thật khẽ nhưng chân thành. Mẹ xin lỗi. Tôi lẳng mắt đi, nhưng vẫn cảm nhận được bà đang nhìn tôi. Tôi biết rất rõ bà muốn tôi nói gì đó, xí xóa cho bà, ôm ấp bà. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ ngồi yên lặng. Hồi lâu sau mẹ tôi nói. Mẹ phải nói với con chuyện này, Claudia.
Gì vậy?
Tôi hỏi bà, chờ đợi mấy câu nói sáo rỗng. Ngày mai ánh dương sẽ tỏa rạng, bầu trời tối nhất khi sắp đến bình minh. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sao có quá nhiều cầu sáo mòn liên quan tới trời mây thế nhỉ? Nhưng mẹ tôi hắng giọng rồi nói. Mẹ muốn nói với con một chuyện mẹ chưa từng kể với con trước đây.
Mẹ đi thẳng vào vấn đề đi.
Tôi nói với mẹ khi nhìn thấy bóng Jess ở cửa. Thực ra không phải là cô đang nghe lỏm. Cô chỉ giúp đỡ tôi đỡ phải khổ sở kể lại mọi chuyện khi mẹ tôi về rồi. Con là đứa bị lỡ kế hoạch. Mẹ tôi nói, mang thai ngoài ý muốn.
Con biết chuyện đó rồi mà mẹ.
Tôi nói, bà chưa bao giờ cố che giấu sự thật ấy. Tôi đã biết chuyện đó từ nhỏ. Bà hay nói với mọi người ngay trước mặt tôi. Tôi cứ tưởng mình xong xuôi rồi, nhưng Claudia đây là lỡ kế hoạch. Bà thì thào từ lỡ kế hoạch, nhưng tất nhiên lần nào tôi chẳng nghe thấy. Mà dù có không để lọt tai tất cả những lời thì thầm đó thì tất nhiên tôi cũng đã nghe thấy qua lần bà hét đám ngữ ấy vào mặt tôi sau khi tôi nói sẽ không tới dự đám cưới xa hoa của bà với Rick và rằng bà có thể nhét cái váy phù dầu màu oải hương của tôi vào nơi mặt trời không chiếu tới.
Ý nghĩa là where the sun don't shine, nghĩa đen là lỗ hậu môn.
Thành ngữ yêu thích nhất của tôi liên quan tới bầu trời.
Yên nào, bà nói, để mẹ nói hết đã.
Tôi nhún vai, nghĩ rằng chắc chắn bà đã có một cách xin lỗi đầy quái gở.
Con là ngoài dự định.
Bà tiếp tục, rồi bà giơ một ngón tay lên trời, như thể chuẩn bị ra một lời tuyên bố vĩ đại. Nhưng mới hôm kia, mẹ đọc thấy lời cảm ơn trong một cuốn sách do con biên tập. Cuốn gì kể về anh chàng môi hở ấy?
Hở vào miệng.
Tôi nói, bà đang nhắc tới cuốn hồi ký của John Scava. Khuyết tật bẩm sinh của John chỉ là một phần bé xíu xiu trong câu chuyện cuộc đời ông. Thế nên tôi tự hỏi không biết bà đã từng dở quá trang đầu chưa? Mẹ tôi làm bộ như mình là một sách và mua sách bìa cứng suốt. Nhưng sách cứ thế đi thẳng lên giá kê trong phòng khách, chẳng bao giờ được mở ra. Chỉ để trưng bày.
Đại loại thế.
Bà nói, cuốn sách không phải là vấn đề. Vấn đề là mẹ đọc lời cảm ơn của ông ấy. Đoạn ông ấy cảm ơn con vì vừa là người biên tập, vừa là bạn của ông ấy. Khi đó lòng mẹ tràn ngập cảm giác tự hào vì con là con gái mẹ. Tôi biết mẹ tôi say đắm mọi sự chú ý của người đời. Bà thích nói với bạn bè rằng bà đã nuôi dạy một biên tập viên thành công, làm việc tại một nhà xuất bản danh giá ở New York, rồi chỉ ra tên con gái bà trên trang nhất, một cuốn sách, để thêm phần thỏa mãn. Thế nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước lời nói của bà. Đây không phải là kiểu ngôn từ mẹ tôi thường dùng.
Mẹ vô cùng tự hào về con, Claudia.
Bà tiếp tục. Không phải chỉ vì con rất thông minh và vì tất cả thành tựu con được đâu. Mà vì con là kiểu người mà người khác muốn cảm ơn trên trang nhất cuốn sách. Mọi người yêu quý con và tôn trọng con. Con thật đặc biệt. Bà nói khẽ, bà nhìn xuống chân và kéo đôi giày lười màu cam sát lại nhau. Tay bà đang vào nhau, đặt trên lòng. Trông bà có vẻ hối lỗi, xấu hổ và chân thành. Con chính là điều ước tốt đẹp nhất mẹ từng làm được trong cuộc đời mình. Bà kết luận. Tôi không muốn cảm thấy xúc động hay biết ơn, nhưng tôi không cưỡng được. Cảm giác đó mạnh mẽ tới mức tôi lại muốn khóc. Tôi tự hỏi, Sao một phụ nữ có thể khiến lòng tôi chấn động tới vậy, mà lại trong một khoảng thời gian ngắn như thế? Tôi tự nhủ mình phải kiềm chế cảm xúc. Tôi nhắc bản thân rằng mẹ tôi theo cách nào đó đang nhận hết công lao nuôi tôi trưởng thành, trong khi thực tế bà chỉ đáng nhận một tí công. Trước đây, bà thường bảo tôi đừng có chúi mũi vào sách vở, phải đi ra ngoài mà hít thở không khí. Bà đã phát rồ khi vào năm 16 tuổi, tôi xin làm việc ở thư viện thay vì làm người cứu hộ trong câu lạc bộ tư hạng sang trong vùng. Tôi làm theo ý mình mà không để tới ý mẹ. Nhưng lúc này tôi không cưỡng lại được. Tôi biết mình sẽ không quên những gì bà vừa nói. Tôi biết tôi sẽ thầm lặp đi lặp lại lời bà nói hàng trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Tôi biết cũng rõ ràng như tôi không muốn thừa nhận mẹ là người quan trọng với tôi. Sao mẹ lại nói với con điều đó? Tôi nói, vì những điều gần đây con lựa chọn cho cuộc đời mình. Chúng làm sao? Tôi hỏi, tôi biết bà đang nói về Ben và chuyện con cái, nhưng tôi không chắc tất cả chuyện đó có liên hệ gì với lời tán dương bất ngờ vừa rồi. Bà tỏ vẻ suy tư như thể đang cẩn thận cân nhắc câu từ. Mẹ không phải là người mẹ tốt nhất trên đời, chưa bao giờ như thế. Bà nói chậm rãi, nhưng hãy luôn nhớ Claudia, con không phải là mẹ, con có vô số điểm giống vô số người, nhưng con tuyệt đối không hề giống mẹ.
12.
Tôi chưa từng nghĩ tôi có nét gì giống mẹ, cũng không xem bà là nguyên nhân chính khiến tôi không muốn có con. Thế nên bất chấp ý đồ của mẹ, lời bà nói vẫn chẳng lay chuyển quan điểm của tôi về chuyện làm mẹ. Nhưng lời mẹ nói vẫn có nét gì đó giống như một sự phát hiện đối với tôi. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên mẹ xin lỗi tôi từ trước tới nay. Có lẽ bởi ai ai cũng muốn mẹ tự hào về mình và ở một mức độ nào đó ta không thể không đánh giá bản thân theo cách mẹ đánh giá ta. Có lẽ bởi nó gợi nhắc cho tôi về mọi điều tôi còn có trong đời. Tôi có sự nghiệp, tất nhiên, nhưng quan trọng hơn, tôi có những mối quan hệ đẹp đẽ mà tôi trân quý. Tôi có một người em, một cô con gái, một người bạn tốt. Cuộc đời tôi có ý nghĩa và sẽ tiếp tục có nghĩa khi không có Ben. Thế là vô tình mẹ tôi chính là người giúp tôi tiến lên một bước trong việc phục hồi cảm xúc, tìm thấy ánh sáng, niềm tin le lói rằng cuộc đời vẫn tiếp diễn. Tôi thậm chí đã bắt đầu nghĩ tới chuyện hẹn hò trở lại. Không hẳn vì tôi muốn thế, mà bởi hẹn hò luôn là dấu hiệu tốt nhất đối với cả bản thân cũng như người ngoài. Nó cho thấy bạn đã bước tiếp được sau một cuộc chia tay vật vã. Về một số phương diện, tôi nghĩ đó có lẽ là cách duy nhất để bước tiếp. Thế nên một hôm khi Michael thơ thẩn đi sang văn phòng của tôi nói, đoán xem anh chàng nào xếp cô vào vị trí thứ hai nào? Tôi cảm thấy hơi phấn khích. Tôi biết rõ nghĩa của từ vị trí thứ hai anh dùng. Nếu bạn là một chuyên viên tính toán bảo hiểm ở Iowa, một giáo viên ở Florida hay một biên tập viên ở Manhattan, bạn sẽ quen thuộc hơn với hoạt động tụ tập quanh cây nước nóng lạnh, hoặc trong trường hợp của chúng tôi là máy pha cà phê châu Âu tự động, và bàn luận xem ai trong số những đồng nghiệp đáng mến là người hấp dẫn nhất. Trò chơi đó chủ yếu sinh ra từ những giờ làm việc dài lê thê ở văn phòng. Ấy thế, nhưng nó vẫn có sức hút rất khủng khiếp. Nó chỉ bị cạnh tranh bởi danh sách do các cặp đôi soạn ra. Những ngôi sao mà tôi được người yêu cho phép ngoại tình. Tất nhiên, danh sách được phép ngoại tình của tôi giờ đây không có giá trị và vô hiệu lực. Tôi có thể làm điều mình muốn mà không cần ai miễn thứ. Tuy thật chẳng may là điều đó không khiến tôi xích lại gần hơn với cơ hội được chung giường với 1. Sting, 2. Colin Firth, 3. Johnny Depp, 4. Tom Brady, hoặc 5. Ed Harris. Tất nhiên, vấn đề của trò chơi xếp hạng ở hầu hết các nhà xuất bản là phụ nữ có rất ít lựa chọn. Thứ nhất, tỷ lệ chung của nữ giới so với nam giới ở nhà xuất bản là khoảng 3/1. Mà trong số đàn ông thì có khoảng 70% là bóng. Thế nên ta có tỷ lệ phụ nữ so với đàn ông đúng nghĩa là 10/1. Quan trọng hơn, ngoại trừ vài phòng ban nổi tiếng như phòng quảng bá, nhà xuất bản có số lượng cựu mọt sách trong đó có tôi, chiếm tỷ lệ cao. Những người dành phần lớn tuổi thơ rù rú trong nhà để đọc sách. Bạn tôi, Jacqueline, là một ví dụ. Cô đã được khen ngợi trên một tờ báo ở Bắc Carolina, quê cô, vì đọc được hơn 500 cuốn sách một năm. Lúc ấy cô mới lên năm. Còn thành tựu lớn nhất của tôi hồi con nít là vào đến vòng thi toàn bang, cuộc thi đánh vần, rồi thua ở vòng cuối với từ vách đứng. Precipice. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả cựu mọt sách đều kém hấp dẫn. Trái lại, tôi nghĩ chúng tôi là nhóm tuyệt vời, nhanh miệng, thông minh và thú vị hơn bội phần so với cựu hoạt náo viên hoặc cựu vận động viên. Tuy nhiên, danh sách này không lấy tiêu chí nhanh miệng hay thông minh hoặc lôi cuốn theo một cách kỳ lạ nào đó. Danh sách này lấy tiêu chí là gợi cảm. Dù sao, một đặc quyền khi thân thiết với Michael là tôi luôn biết những danh sách bí mật của người đàn ông quanh đây. Điều này đặc biệt thú vị khi tôi được đề cập với đôi ba dịp. Nó diễn ra như thế này. Michael nói với tôi là tôi nằm trong danh sách của ai đó, rồi tôi giả vờ như vừa xấu hổ, vừa bối rối, hoặc bực mình, trong khi đó âm thầm khoái chí. Là ai thế nhỉ? Ngay cả khi được một gã hâm tỷ đồ chọn. Ta vẫn vui khi biết mình được xếp hạng. Nhưng tôi vẫn nói, vị trí số 2, vì tôi không hề muốn tỏ ra háo hức hoặc mong chờ quá thể. Cô biết mà, anh ấy nghĩ cô là cô gái nóng bỏng thứ nhì trong cơ quan. Michael nói, ai thế? Tôi nói tròn mắt. Gerald ở phòng IT à? Không, tôi chịu. Richard McGill. Michael nói giọng tự mãn. Giờ thì tôi dành hết tâm trí nghĩ về anh ta. Richard McGill là phó giám đốc điều hành, kiêm giám đốc quảng cáo. Anh rất nổi trong nhà xuất bản chúng tôi, vì quyền chức cũng như vì có tiếng, đã từng tham gia giải bóng chày hạng 2 một mùa và là kẻ có chút máu phong tình. Không phải theo kiểu thiếu đứng đắn, mà theo kiểu trí thức bảnh bao, chưa từng kết hôn, mời phụ nữ đẹp uống rượu ăn tối. Anh đã ngấp nghé ngủ tuần, nhưng không giống với nhiều ông ở độ tuổi đó, may mắn được mô tả với những cụm từ đẹp trai hoặc hấp dẫn. Richard thật sự có thể gọi là nóng bỏng. Anh có khuôn cằm vuông vức, đôi mắt xanh lục sâu thẳm và đường chân tóc hơi hớt. Một sự kết hợp các đặc điểm gợi lên vẻ tự tin rắn rỏi. Ngay cả cái mũi của anh trông như thể đã từng bị vỡ ít nhất một lần, cũng rất hấp dẫn. Không chỉ lọt vào danh sách của tôi kể từ khi tôi đến Eklim Press tới nay, Richard còn thường xuyên chiếm vị trí đầu bảng, một sự thật mà tôi chỉ thừa nhận với Michael và vài người bạn thân khác. Với những người khác thì tôi cứ ừ hử, vờ như chưa bao giờ xem xét chủ đề này, rồi phun ra lời nói đầu. Cứ biết rằng họ không theo thứ tự đặc biệt nào cả. Chẳng hiểu sao nói thế trò này lại có vẻ bớt nghiêm túc đi. Thực tế thì Richard không chỉ thường xuyên đứng đầu danh sách ở cơ quan của tôi, mà khi Chudlow bị bắt gặp trên giường với bảo mẫu, tôi mất hết hứng thú với nhân vật này. Và thế là có một chỗ trống trong danh sách ngôi sao của tôi, một vị trí tôi dành cho Richard. Lúc ấy, Ben khăng khăng rằng tôi không thể hòa trộn hai bản danh sách như thế, nhưng tôi biện luận rằng Richard nổi tiếng ở nhà xuất bản. Quan điểm ấy không được đồng tình cho lắm. Ben khăng khăng rằng toàn bộ giả định ẩn sau danh sách ngôi sao nằm ở tính chất không thể với tới họ được. Thế là tôi gạch tên Richard, thay thế anh bằng Ed Harris, người mà tình cờ có thể xem là anh em của Richard. Anh nghe chuyện đó ở đâu ra vậy? Tôi hỏi Michael, tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì mạch đập thình thịch. Nhưng tôi tự bào chữa là tôi đã không quan hệ suốt mấy tháng rồi. Từ miệng anh ấy chứ sao? Michael nói, đắc ý bẻ đốt ngón tay. Anh hỏi sếp câu đó. Tôi nói ngạc nhiên trước khả năng moi tin từ người khác của Michael, bao gồm cả những cán sự cấp cao. Anh nhún vai. Phải, thế thì sao chứ? Anh em ăn trưa với nhau, cô biết đấy. Cả Phil Lomis với Jack Hennigan cũng đi mà. À mà Hennigan cũng xếp tên cô vào danh sách đấy. Gã Phil chết dẫm hất tôi khỏi cú ăn bà à. Tôi nói, Michael cười lớn. Còn tôi làm như ngẫu nhiên trở lại chủ đề Richard. Thế ai là số 1 của Margot? Stacy Elbank à? Stacy Elbank, thư ký phòng kinh doanh có mái tóc vàng giống Bay Jones, cặp mắt xanh dương và có tin cô là ngôi sao phim sex làm thêm ngoài giờ. Michael khẳng định đã từng thấy cô trong video có tên là Lizzie Majun. Không, Stacy không nằm trong danh sách của anh ấy. Lạ lùng chưa? Tôi nói càng tin tưởng vào chất lượng danh sách của Richard Burton. Tôi biết, tôi cũng ngạc nhiên kinh khủng. Thế ai là số 1 của anh ấy? Tôi nói giọng hững hờ. Cô gái người Pháp mới vào làm ở phòng bản quyền. Ồ, à, Marion Letroy, cô ấy rất Pháp. Ừ, nhưng rõ ràng là Richard có vấn đề với những cô tóc đỏ vì Naomi Rubenstein cũng lọt danh sách của ông ấy. Làm sao có thể gọi như thế là có vấn đề với những cô tóc đỏ cơ chứ? Hai cô tóc đỏ trong nhóm 5 thì rõ ràng là có vấn đề rồi còn gì. Thế này nhé, tổng số người tóc đỏ đầu có chiếm tới 40% dân số. Được rồi, tôi nói thắc mắc không biết hai người không phải gốc Pháp, không tóc đỏ trong danh sách của Richard là ai. Thế cô định làm gì với thông tin ấy? Michael hỏi. Chẳng làm gì cả, tôi nói cười lớn. Chẳng làm gì ư, sao lại không? Bởi vì tôi là người chuyên nghiệp. Tôi nói với giọng giả vờ nghiêm nghị. Ở đây đâu có chính sách cấm kết thân, mà cô cũng đâu làm việc cho anh ấy. Michael nói, thậm chí không thuộc phòng quảng bá. Vấn đề là gì nào? Tôi không biết, nhỡ lại bị nói thiên vị nọ kia, mang tiếng sách của tôi ra. Thôi nào, có sao đâu, Michael nói. Về mặt lý thuyết thì anh đúng. Richard điều hành phòng quảng bá và do đó có trách nhiệm với mọi bộ phận trong nhà xuất bản. Nhưng rất nhiều chuyên viên quảng bá khác tiếp quản sách của tôi và còn có nhiều công đoạn kiểm tra cân nhắc từ phòng kinh doanh tiếp thị. Thế nên thật tình không thể một tay Richard mà tác động được tới sự nghiệp hoặc thành công của những cuốn sách mà tôi biên tập. Nhưng phòng quảng bá có tiếng nói lớn trong chuyện đề xuất xuất bản. Họ có thể dễ dàng bác bỏ một cuốn sách. Thế nên có thể sẽ có lời ra tiếng vào về sự thiên vị trước thành công của tôi, mà nói cho cùng tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai ở chỗ làm cả. Và giờ tôi vẫn không có ý định làm thế. Tôi bảo vậy với Michael rồi nói, bàn luận thế thôi chứ Richard Margot cũng đâu có hứng thú với tôi. Anh ấy chỉ là hưởng ứng trò chơi nhỏ nhỏ của anh thôi. Cái đó thì tôi không chắc lắm, Michael nói, vả lại tôi đề cử cô xong xuôi rồi. Thế là sao? Tôi hỏi vẻ căng thẳng. Tôi đã nói với anh ấy chuyện ly hôn của cô. Michael nói, anh ấy chưa hay tin. Michael! Tôi thốt lên. Tôi biết thật buồn cười khi cô giấu chuyện đó với mọi người, nhưng tôi chẳng thể làm khác được. Tôi không thích chuyện cá nhân bị bàn tán ở công sở. Về mặt nào đó, ly hôn luôn bị đánh đồng với thất bại, mà điều đó không bao giờ là chuyện bạn muốn rêu rao khắp chỗ làm. Có gì ghê gớm đâu nào, Michael nói. Thế anh ấy nói gì? Tôi hỏi. Anh ấy bảo rất là tiếc khi nghe tin ấy, nhưng tôi nghĩ cô nên biết rằng trong anh ấy chẳng có gì là tiếc khi nghe chuyện đó cả, nếu cô hiểu ý tôi. Michael rời khỏi phòng sau khi quẳng cho tôi một cái nhướng mày kịch tính cuối cùng và gõ bàn theo nhịp rất nghề. Dù cố dìm cảm giác thích thú với danh sách của Richard xuống, tối đó tôi vẫn kể lại thông tin này cho Jess. Cô chưa bao giờ gặp Richard, nhưng đã nghe tôi nói suốt về anh trong nhiều năm qua, thế nên giờ đây cô rất khoái chí trước mùi chuyện tình lãng mạn chốn công sở này. Vậy, thay vì xem đây chỉ là một mẩu chuyện phím đầy thú vị, tự tôn, cô trở nên cực kỳ phấn khích, cho rằng anh là người hoàn hảo dành cho tôi. Anh ấy quá già, chả muốn có con nữa đâu, cô nói. Tôi lắc đầu, bảo cô đừng nói buồn cười thế. Nhưng một tuần sau, khi Richard bất ngờ gọi cho tôi, bảo muốn thảo luận một số vấn đề trong bữa trưa. Tôi không khỏi tự hỏi ý đồ của anh là gì. Tôi đã ngồi với anh trong vô khối cuộc họp, nhưng chưa bao giờ họp riêng với anh. Tất nhiên là trong bữa trưa thì lại càng không. Vâng. Tôi nói, tự nhắc mình rằng, dù bạn xếp hạng ở cơ quan của chúng tôi là thế, nhưng tôi không thích Richard và ngược lại. Tôi tin chắc rằng anh chỉ muốn thảo luận về công việc. Xét cho cùng, qua thời gian tôi ngày có một thâm niên hơn và có lẽ chuyện thỉnh thoảng ăn trưa với Richard chỉ phản ánh vị trí của tôi ở nhà xuất bản mà thôi. Có lẽ anh muốn bàn bạc kỹ kế hoạch quảng bá cho cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản của Amy Dickerson do tôi làm. Hoặc cũng có thể anh muốn trình bày chiến lược đối đãi với tác giả khó nhằn nhất của tôi, Jenna Copeland. Jenna vô cùng thành công về mặt thị trường trong hơn 10 năm qua, nhưng cô ta đòi hỏi quảng bá khắt khe tới nỗi lỗi xử sự của cô có thể xem là hành hạ người khác. Và biên tập viên chính là người có nhiệm vụ giảm tải cho đội ngũ quảng bá. Thứ năm thì thế nào? Richard hỏi tôi với chất giọng phát thanh viên tuyệt hay. Thứ năm được, tôi nói mà chẳng cần xem lịch. Bolo lúc 1 giờ nhé, anh hỏi. Bolo là một địa điểm nổi tiếng dành cho nhân viên công sở và giới xuất bản nói chung. Anh chắc chắn không bao giờ chọn Bolo nếu có chút ý đồ gì ám muội. Thế thì tiện cho tôi quá. Tôi nói đúng kiểu công việc. Đến thứ năm, tôi mặc chiếc quần jeans đẹp nhất và áo vest vải gần nổi màu xanh lá đi làm. Trông tôi tự nhiên nhưng vẫn thời trang. Rồi tôi dành 10 phút ngồi tại bàn làm việc tút tát lại lớp trang điểm trước khi đi ăn trưa. Tôi khăng khăng tự khẳng định rằng mình không hứng thú với Richard. Nhưng nghĩ kỹ thì làm đẹp đâu có tội tình gì, nhất là khi bạn có hẹn với một người đàn ông hấp dẫn. Trước đấy Richard đã email cho tôi bảo rằng anh đi gặp nha sĩ rồi qua quán ăn luôn, nên hẹn gặp tôi ở đó. Tôi bước đi nhanh nhẹn qua mấy dãy nhà tới quán Bolo, nhưng vẫn tới trễ 5 phút. Tôi thấy Richard ngồi ngay chiếc bàn trong góc, anh mặc áo vest dáng thể thao và đeo cà vạt. Một ly vang đỏ và một bát ô liu đặt trên bàn trước mặt anh. Anh đang nói chuyện điện thoại. Liếc nhìn với vẻ chừng như xúc động, xuống tập giấy nhớ nhỏ, loại giấy nhớ xứ sữa xưa xưa mà cánh phóng viên mang theo. Anh toát ra vẻ long trọng, nhưng cũng có thể chỉ vì tôi biết anh là người quan trọng. Khi nhìn lên trông thấy tôi, gương mặt anh sáng bừng và anh vẫy tôi lại. Tôi ra hiệu cho anh ý bảo, anh cứ gọi điện cho xong đi, tôi sẽ đợi ở đây. Anh lắc đầu, nhanh chóng chào tạm biệt, rồi gặp điện thoại lại, nhét vào túi áo cùng với tập giấy nhớ. Khi tôi đi đến, anh nhõm người dậy nói, chào Claudia. Chào Richard, tôi nói, hít hà hương nước hoa cạo râu của anh. Thứ đầu tiên tôi từng để ý tới anh trong lần đi chung thang máy cách đây mấy năm. Tôi thích hương nước hoa cạo râu hay mùi nước hoa nồng trên cơ thể đàn ông. Ben không bao giờ dùng những thứ đó. Ngay cả lăn khử mùi của anh cũng không có hương thơm. Cảm giác thoải mái biết bao khi tình cờ gặp được một đặc điểm không khiến tôi nhớ về Ben. Không may là tôi chưa gặp được nhiều thứ như thế. Có bị sâu cái nào không? Không hề. Anh nói, anh hay dùng chỉ nha khoa à? Tôi nói, không đâu. Anh đáp với vẻ ngượng ngùng. Chỉ là gen di truyền tốt thôi. Tôi nghĩ thế. Người phục vụ của chúng tôi, một cậu nhóc tóc vàng chải chuốt tới mức tôi tin cậu ta là diễn viên sân khấu Broadway, dừng lại tự giới thiệu mình là Ted và hỏi tôi xem muốn uống gì. Tôi không hay uống rượu vào buổi trưa trong tuần, nhưng vì Richard đang uống rượu nên tôi gọi một ly Chardonnay. Hay quá, tôi không thích uống rượu một mình, Richard nói sau khi Ted đi khỏi, trừ phi tôi chỉ có một mình, tất nhiên. Tôi cười phá lên, anh cười phá lên, rồi như thể để bù lại cho sự lựa chọn đồ uống của chúng tôi. Richard thôi không nói chuyện phím nữa, mà ngay lập tức đi vào công việc. Đại thể là danh sách mùa hè của nhà xuất bản. Một tác giả mới tôi vừa ký kết hợp tác. Một bài điểm sách tổng hợp về hồi ký của Sava mới đăng trên Times. Thật ra phòng quảng bá đâu có bao giờ quan tâm quá nhiều tới nội dung. Ngay cả chê bai cũng là một cách quảng bá tốt. Và tin quan trọng là Richard nói như thể trình bày lý do cho buổi ăn trưa này. Tôi chỉ còn chừng này nữa là đưa được Amy Dickerson lên chương trình The Today Show. The Today Talk Show là bản tin buổi sáng và talk show nổi tiếng của đài truyền hình NBC Mỹ. Nhà báo Katie Couric dẫn chương trình này trong 15 năm, 1991-2006. Ngón trỏ và ngón cái của anh để cách nhau khoảng 1 mm. Anh đang đùa tôi phải không? Tôi nói dù tôi đã nghe tin này từ Michael rồi. Đó là một thành công vang dội đối với bất cứ cuốn sách nào, nhưng đặc biệt là với mảng tiểu thuyết. Tuy nhiên, đó thường không phải là kiểu cần tới một bữa trưa riêng với trưởng bộ phận quảng bá. Richard gật đầu. Rõ ràng Kathy thật sự say cuốn này, anh nói. Tôi mỉm cười khi nghe anh dùng từ say. Richard thường xuyên dùng những biệt ngữ từ thập niên 70. Hầu hết mọi người đều có vẻ ngớ ngẩn hoặc lạc hậu khi họ dùng tiếng lóng của thế hệ trước. Nhưng với Richard thì lại thật đáng mến. Tôi cho là nếu bạn đẹp trai và thành công đủ mức, bạn có thể làm trò gì cũng được. Tôi cưỡng lại thôi thúc muốn nói hết sảy. Nhưng thay vì thế, tôi bắt chéo ngón cái và ngón giữa giơ lên cao ra hiệu chúc may mắn. Tắt quay lại với ly Chardonnay và hai cuốn thực đơn. Cậu hỏi chúng tôi có muốn nghe món đặc biệt không? Có chứ. Chúng tôi đồng thanh, rồi sau đó lắng nghe Ted đọc liến láu bản miêu tả món xúc tôm, cụ thể và dài nhất trong lịch sử nhân loại. Bèn luôn ghét các tính từ tả món ăn, đặc biệt là các từ ẩm ướt và dai. Những mẫu quảng cáo bánh bích quy khiến anh khó chịu. Tôi tự nhủ, đừng nghĩ tới Ben nữa. Tôi xem qua thực đơn, cố tìm món gì đó không quá lằng nhằng để ăn. Tôi quyết định gọi món salad cá ngừ thái lát. Richard gọi bánh burger ép. Tôi thích sự kết hợp bánh burger với rượu. Gần đây cô có đọc được gì thú vị không? Richard hỏi, ý anh là nói chung chung hay chỉ tính bản thảo thôi? Tôi hỏi cả hai, anh đáp. Tôi mau mắn kể mấy nhan đề cho mục thứ nhất và vài dự án cho mục thứ hai. Cô còn gì khác muốn kể với tôi không? Richard nói sau khi Ted mang món của chúng tôi rồi lại đi ngay. Anh khấp khởi nhìn tôi như thể tôi chính là người lên kế hoạch cho bữa trưa công việc nhỏ nhỏ này. Tôi uống một ngụm rượu rồi nói, trong phạm vi công việc à? Tâm trí tôi nhanh chóng tập hợp vô số mẫu chuyện phím về công việc nói chung. Ngay khi tôi toàn cất tiếng hỏi xem anh có nghe tin đồn rằng nhà văn bí ẩn Jennifer Coates không hài lòng với biên tập viên ở Putnam nên đang rải bản thảo mới của bà đi khắp nơi hay chưa? Richard nhún vai rồi ngã lưng ra ghế. Bất kể chuyện gì, từ bất kể của anh cho thấy rằng đây rõ ràng không phải là một bữa trưa bàn công việc. Tôi suy tính câu trả lời thật cẩn thận, cảm thấy như thể mình vừa đi tới ngã ba đường, giống như kiểu trong tập sách chọn hành trình cho chính bạn mà tôi rất yêu thích hồi tiểu học. Tôi có thể dễ dàng bàn luận tin đồn về Jennifer Coates hoặc hướng cuộc trò chuyện trở lại đề tài đặt chỗ cho Amy Dickerson trên Today Show. Thế nhưng tôi lại giơ tay trái lên, lắc lư ngón đeo nhẫn rồi thốt lên. Tôi vừa ly hôn. Richard lộ vẻ ngạc nhiên và tôi hy vọng anh không giả vờ, giả vịt, như chưa biết gì về tin mới này. Nhưng cũng có thể anh chỉ ngạc nhiên khi thấy tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin ấy với anh tới vậy. Tôi hơi ngạc nhiên với chính mình. Richard giật mạnh giái tai rồi nói, tôi có nghe, tôi rất tiếc. Tôi định nói không sao, nhưng tôi luôn khó chịu khi nghe người khác trả lời như thế sau khi mất người thân hay gặp chuyện buồn nào đó trong đời. Xét cho cùng, nó không hề không sao. Thế nên tôi nói, cảm ơn anh, chuyện vẫn thường xảy ra ấy mà. Richard gật đầu và lắc rượu trong ly. Anh uống một hơi dài rồi nói, theo tôi biết là 50%. Vâng, tôi nói, anh chưa bao giờ dám thử đúng không? Cái bài câu hỏi đầu tiên vừa chính thức được quẳng ra. Richard cười lớn, cô nói đúng rồi đấy. Đã khi nào suýt chưa? Kỳ thứ hai, rồi chứ? Suýt tới mức nào? Kỳ thứ ba, thật ra là không suýt tới thế. Richard chào nhanh ai đó ngồi đầu kia căn phòng. Tôi định quay lại xem đó là ai, nhưng tôi không muốn lộ vẻ như người bị bắt gặp làm việc ám muội, giống như cảm giác trong lòng tôi lúc này. Như thể biết rõ những gì tôi đang nghĩ, Richard nói, Jackson Shaw. Thấy anh nhìn bối rối của tôi, anh nói tiếp. Anh chàng nhỏ con ở phòng marketing ấy. Các cậu có chõm rau cằm ấy? À, tôi nói, rau dề mới đúng, không phải chõm rau cằm. Khác chỗ nào à?
Tôi miêu tả điểm khác nhau, chỉ vào cằm mình. Richard gật đầu, trông như ngộ ra. Tôi lại nhớ tới câu chuyện về râu ria mà tôi lấy làm thú vị. Mấy năm trước, Michael có thi để ria với một anh chàng khác ở cơ quan. Michael thảm bại và trong một buổi trưa, để giải thích cho thất bại đó, anh hất hàm về phía Sally, cô gái mà anh đang phải lòng và nói, ngay cả Sally còn cho tôi thua té le nữa mà. Anh chỉ cố pha trò, nhưng thật không may. Sally là một cô gái gốc Italy gốc đen và thường xuyên phải cạo ria mép. Sally vừa kinh hãi vừa xấu hổ, Michael cũng thế khi nhận ra mình lỡ lời. Giờ tôi kể lại chuyện đó với Richard thì anh cười phá lên. Giờ Sally còn làm ở đây không? Richard hỏi. Không, sau chuyện đó ít lâu cô ấy thôi việc, chắc là cô ấy choáng quá. Richard gật đầu nói, chúng ta tới đâu rồi nhỉ? Tại sao anh chưa từng kết hôn? Tôi hỏi. Cây bài thứ tư. Khi gặp người khiến tôi cảm thấy thích ở bên hơn là ở một mình. Anh nói, thì tôi sẽ cưới cô ấy. Tôi cười lớn, đoạn nói với anh rằng điều đó cũng ít nhiều giống quan điểm của tôi khi gặp Ben. Rồi sao? Cuối cuộc chơi cô nhận ra cô vẫn thích một mình hơn là ở bên anh ấy à? Cây bài thứ năm. Không hẳn vậy, chỉ là những khác biệt không thể dung hòa. Richard ngậm ngừng như thể nghĩ xem nên nói gì tiếp, rồi anh dừng hẳn và ra hiệu cho Ted rằng anh muốn một ly rượu nữa. Tôi quyết định nói thẳng với anh. Tôi không muốn có con, anh ấy lại muốn. Có lẽ tôi nên nói thẳng ra, hầu hết các cuộc ly hôn không thể tóm tắt gọn gàng đến thế. Lẽ ra hai người nên bàn về chuyện đó trong khi tìm hiểu chứ. Richard nhẹ nhàng nói, có chứ. Nhưng anh ấy đã phá vỡ thỏa thuận, giờ anh ấy muốn có con, ít nhất là một đứa, nhiều hơn tôi một đứa. Đồ đểu, tôi cười phá lên, tôi thích giọng Richard khi gọi Ben là đồ đểu. Ted quay lại với ly rượu của Richard. Chúng tôi như thế này đây, tôi nghĩ, uống liên tiếp mấy ly rượu nữa vào buổi trưa, trong khi bàn luận về vụ ly hôn của tôi và về đời độc thân mãi mãi của anh. Có lẽ anh cũng đang nghĩ tương tự vì mọi tâm sự cứ thế phơi bày và chúng tôi đang tung ra những câu hỏi riêng tư quá nhanh, khó theo dấu kịp. Đến một lúc tôi nói, à, tôi nghe nói anh và Hennigan cho tôi vào bảng xếp hạng. Còn tôi thì nghe là tôi đã đứng số 1 trong danh sách của cô được 13 năm. Gã Michael ấy đúng là một con nhỏ lắm điều. Thế là thật đấy hả? Tim tôi đập thình thịch. Khi tôi bảo với anh là phải, đúng như thế. Vinh dự quá, anh thốt lên. Anh xứng đáng mà, tôi nói. Anh tì người vào bàn gõ gõ lên chân ly rượu của tôi. Và hãy tin tôi đi, tôi xứng đáng. Tôi cố hết sức không đánh mắt đi chỗ khác. Rồi cũng tì người vào bàn gõ gõ lên chân ly rượu của anh. Tôi cũng thế. Chúng tôi ăn xong bữa trưa, cười đùa chuyện trò rôm rã. Rồi khi nghe lời gợi ý nhiệt tình của Ted, chúng tôi đồng ý rằng một tách cà phê nghe có vẻ là ý kiến hay. Khi hóa đơn tới, Richard nhận lấy bảo sẽ thanh toán. Vì chúng ta đã nói nhiều chuyện công việc ngoài giờ làm mà. Tôi đùa, đúng vậy. Richard đáp. Tôi mỉm cười cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích, dấu hiệu của một cuộc hẹn hò thú vị. Nó sẽ còn tiến triển và phải tới tận buổi chiều hôm đó. Khi Richard và tôi đã thông thả cùng nhau đi bộ về cơ quan, sau khi tôi đã ngồi đọc hết một bản thảo sắp xuất bản, tôi mới nhận ra đây là lần đầu sau cả khoảng thời gian dài tôi đang nghĩ về một người đàn ông khác ngoài Ben.